Cái bài thứ 85 là Xuân Thu Chẳng Dính. Hòa thượng Long Sơn ở Đàm Châu hỏi vị tăng từ đâu đến, thì tăng mới thưa là từ Lão Túc đến. Thì lão hỏi Lão Túc có ngôn cứu gì, thì mới đáp là nói thì ngàn câu muôn câu, chẳng nói thì ắt một chữ cũng không. Thì sư mới bảo là thế ấy thì con ruồi đẻ trứng. Vị tăng liền lễ bái, thì sư liền đánh. Thì về cái đoạn này là sao hiểu nổi? Hỏi từ đâu đến, thì tăng lại thưa từ Lão Túc đến, mà không nói từ đâu hết. Thì giờ hỏi chứ Lão Túc là có ngôn cứu gì, thì ông tăng nói là nói thì ngàn câu muôn câu, chẳng nói thì một chữ cũng không. Nói ra thì nghĩa là vô vàn, nhưng mà chẳng nói thì một chữ cũng không. Thì sư bảo vậy, như vậy thì thế ấy thì con ruồi đẻ trứng. Vậy là sao? Thành ra ở đây là để nói lên cái gì? Con ruồi đẻ trứng. Mình nhiều khi nghe cái câu như vậy đó, rồi cũng cố suy nghĩ, cố suy nghĩ là con ruồi nó đẻ trứng là sao sao đó, thì như vậy đó là bị ngôn ngữ nó gạt. Đó, đây là muốn nhắc cho mình là phải, đây là cái chỗ mình phải tự thầm nhận, phải đạt cái ý mà ngoài lời, gọi là đạt cái ý quên lời thôi, chứ cái chấp vào trong cái ngôn ngữ. Cho nên hỏi là Lão Túc có ngôn cứu gì, thì nghe nói là nói ra thì ngàn câu muôn câu, chẳng nói thì một chữ cũng không. Thì như vậy là đang ngầm ý bảo mình là phải thấy vượt ngoài ngôn ngữ rồi. Nói ra ngàn câu câu đó là phương tiện tạm thời thôi, nhưng mà khi không nói thì một chữ cũng không, thì có gì trong đó để cho mình bám, mình hiểu. Ý nó rõ ràng như vậy, cho nên là sư mới bảo như vậy thì đó là con ruồi đẻ trứng. Đó là hết cái chỗ để cho mình suy nghĩ, để cho mình bám. Đó là sống vượt qua cái ngôn ngữ mà mình tự mình thầm nhận trở lại. Nhưng mà qua tới cái đoạn này, Động Sơn và Mật Sư Bá khi mà đi vân du mới thấy ở dưới dòng suối có lá rau trôi, thì Động Sơn mới nói trong núi sâu không người, nhân sao mà có lá rau trôi, hay là có đạo nhân ở chăng? Thì hai người mới cùng bàn với nhau, bèn vạch cỏ theo dòng suối mà đi tới. Đi khoảng 5-7 dặm, bỗng thấy một vị sư thân thể ốm gầy, hình tướng kỳ dị. Động Sơn mới liền để hành lý xuống, đến mới dọa thăm. Thì sư mới hỏi, núi này không đường, xà lê từ đâu lại? Núi này không đường, xà lê từ đâu lại? Thì ngay câu đó, nếu mình là mình đáp sao? Không đường thì bây giờ từ đâu lại? Nếu mình kẻ có công là không có thể nào mà đáp được rồi. Nhưng mà ngài Đạo Sơn thì ngài khéo, không đường thì xin gác lại, bây giờ hòa thượng từ chỗ nào vào? Thì nếu hòa thượng biết chỗ vào thì biết chỗ còn lại à, đáp khéo không? Tính là cái không đường là thôi bây giờ gác lại đi, nhưng mà bây giờ á hòa thượng mà từ chỗ nào vào, hòa thượng vào được đó thì biết là chỗ còn vào thôi. Đáp quá hay, quá khéo không? Nhưng mà nếu mà ông hòa thượng đó bây giờ hỏi lại như vậy thì bây giờ ông hòa thượng đó sao đáp đây? Vậy chứ hòa thượng từ chỗ nào vào? Thì sư mới nói ta chẳng từ mây nước đến. Tức là sao? Ở trên kia đó, từ chỗ nào vào đó là cái bẫy rồi, cái bẫy ra vào. Nếu mình còn kẹt vào cái bẫy ra vào đó là không có thể qua được cái chỗ này. Cho nên sư đáp ta chẳng từ mây nước đến, không kẹt chỗ nơi ra vào. Đâu có kẹt chỗ nơi ra vào gì, ra là qua cái bẫy đó, thấy không? Thì ngài Động Sơn ngài mới hỏi trở lại, vậy chứ hòa thượng ở núi này bao lâu? Đó là cái bẫy thứ hai. Bây giờ đây là dò thăm, ở trên nói dò thăm, dò dẫm coi ông này là ở núi nhưng mà coi thuộc về cái hạng nào. Giờ thì cái bẫy đó là bẫy gì? Ở núi này bao lâu? Tất nhiên là lâu mau. Bao lâu tức là lâu mau đó, là thời gian. Thì sư mới đáp là xuân thu chẳng dính. Quá hay. Tất nhiên là không có mắc kẹt ở trong cái thời gian lâu hay mau. Xuân thu tất nhiên là năm tháng này và năm tháng nọ, không có dính trong cái mắc kẹt trong cái thời gian. Thì ngài Đông Sơn mới đưa ra thêm cái bẫy khác, vậy chứ hòa thượng ở đây trước, hai núi này có trước. Như vậy thì hòa thượng ở đây trước mà, hay là cái núi này có trước. Đó, đó là cái bẫy trước sau. Nếu mà mình là bây giờ sao đáp? Cho nên là nhà sư mới đáp chẳng biết. Không biết là trước là cái nào có trước anh, thì vậy đâu bật cả trước sau qua cái trước sau. Không biết, tôi không biết, thì vậy là đâu có nói trước sau gì. Nhưng mà ngài Độc Sơn ngài cũng chưa dừng dặn thêm cái nữa, vì sao chẳng biết. Thì ở đây sư mới đáp, ta chẳng từ trời người đến. Tất nhiên là sao? Có từ chỗ nào đến là sao? Đó là còn mắc kẹt kia đây, từ cái chỗ kia đến nơi đấy. Cho nên ta chẳng từ trời người đến, là qua bậc cả kia cả đây. Nhưng mà ngài Đạo Chân lại còn giảng thêm cái nữa. Vậy chứ hòa thượng được đạo lý gì đang ở núi này? Như vậy thì ngài được cái đạo lý gì đang ở núi này? Nếu mà mình mà còn mắc kẹt ở trong cái được mất nữa thì sao? Còn mắc kẹt ở trong cái được mất nữa thì cái này vướng ở trong cái bẫy của ngài nữa rồi. Nên là sư mới bảo, ta thấy hai con trâu đất bán nhau nhào xuống biển, thẳng đến nay bật hết tin tức. Đó cũng là quá hay, thấy không? Hai con trâu đất bán nhau, trâu mà trâu đất rồi bán nhau nhào xuống biển, đến nay bật hết tin tức. Tức là chủ khách hết, hết dấu vết chủ khách, không còn có chỗ sở đắc, chỗ được gì hết. Còn ở chỗ nào? Bật hết tin tức rồi, thấy không? Hai con trâu mà cũng nhào xuống biển hết rồi, thì đâu còn có năng sở đối đãi gì, thì còn có gì là chỗ được. Còn thấy có đạo lý được, tất nhiên là còn có năng có sở, có cái được, có cái hay được, thì có chủ có khách, đây bật hết. Thì như vậy để thấy sao? Thấy cái chỗ thấy của ngài nó vượt qua mọi cái đối đãi, thấy không? Vượt hết, dứt hết mọi cái đối đãi, không còn kẹt trong cái tình thức phân biệt nữa. Thì như vậy đó chính là cái chỗ đó mà cũng là cái chỗ sống của nhà thiền này. Như vậy đó, vượt qua hết đối đãi, hết cái tình thức phân biệt thì đó mới là cái chỗ sống chân thật. Bởi vậy mà các ngài gạn là gạn mượn cái đối đãi đó để mà gạn, mượn cái bẫy hai bên đó gạn để cho mình qua được hay không. Thường á, nếu mình chưa phải là cái chỗ mà gọi là có chỗ thật sống trọn vẹn á, thì cũng có thể mình qua được một hai cái đầu. Cái đầu nhiều khi là mình gọi là đề phòng thì qua được một hai cái, nhưng mà qua hết cái này thì không phải dễ dàng, phải thực sự sống trong đó mới có thể qua được. Như vậy thì bởi vậy cho nên khi đến đó rồi thì ngài Đồng Sơn liền đầy đủ quay nghi lễ bái, biết đâu rồi ông phải thí thường rồi. Rồi bây giờ ngài mới hỏi, thế nào, ở đây đúng ra là thế nào là khách trong chủ, đúng không? Khách trong chủ, bởi vì chữ Hán là chủ trung tân, không, chủ trung tân, tất nhiên là mình dịch ngược lại là khách trong chủ. Người sư mới đáp là mây trắng che núi xanh. Rồi ngài Đồng Sơn mới hỏi thêm vậy chứ thế nào là chủ trong khách, thì sư mới đáp là năm dài chẳng ra cửa. Thì ngài Đồng Sơn mới hỏi vậy chứ bây giờ chủ khách cách nhau bao nhiêu, sư mới đáp là sông dài cũng vậy, sông dài sống trên nước chứ không phải là nước trên sông, sông dài sống trên nước. Rồi ngài Đồng Sơn mới hỏi vậy chứ chủ khách gặp nhau có lời gì, sư mới đáp là trăng sáng gió lành qua. Thì như vậy Đồng Sơn liền từ giả rồi lui. Thì như vậy chỗ này là chỗ cũng là thuộc về khó hiểu, thấy không? Như vậy hỏi là thế nào là khách trong chủ, thì sư mới đáp là mây trắng che núi xanh. Mây trắng là ý chỉ khách, núi xanh là ý chỉ chủ. Núi xanh thì không có giờ đổi, mây trắng thì nó có giờ có đổi, tạm che, thấy không? Rồi thế nào là chủ trong khách, thì năm dài chẳng ra cửa. Năm dài là thời gian trôi qua, không, nhưng mà không có động dính gì tới cái người chủ kia, cho nên chủ chẳng có ra cửa. Thì bây giờ chủ khách cách nhau bao nhiêu, thì bây giờ nó sông dài sống trên nước, cách nhau bao nhiêu, sống ở trên nước không có rời nhau, tuy giống như hai nhưng mà nó không có rời nhau. Bây giờ chủ khách gặp nhau thì có lời gì, trăng sáng gió lành qua. Vậy là gì? Trăng sáng gió lành thổi qua, đó là gì? Đó là tự mình thầm cảm thông với nhau thôi, không có thể mà nói hết. Đó là chỗ mà tự cảm tự thông. Cho nên như vậy thì ban đầu á thì chủ khách lẫn nhau hiển bài, cuối cùng mà quên hết chủ khách. Tức là ban đầu còn có chủ có khách nên lẫn nhau nó hiển bài, cho nên chủ trong khách, khách trong chủ, nhưng mà cuối cùng thì chủ khách đều quên hết. Thì như vậy Động Sơn mới tự giả. Đây ngài Long Sơn này á, có chỗ khác cũng gọi là ngài Ẩn Sơn á, là một vị mà coi như là đắc đạt đạo, nhưng mà tu chỉ ẩn thôi chứ không có ra giáo hóa. Đạt đạo rồi ngài sống ẩn trong núi vậy thôi. Thì sau này ngài Động Sơn ngài cũng có bài kệ, bài kệ ngài mới tán thán về cái ngài Ẩn Sơn này. Trong bài kệ tất nhiên là tam giang mau ốc tùng lai trụ, tức là tam giang mau ốc tùng lai trụ, nhất đạo thần quang vạn cảnh nhàn, mạc bả thị phi lai biện ngã, phù sanh xuyên tạc mạc tương quang. Tức là tam giang mau ốc tùng lai trụ, tức là ba gian nhà cỏ trước giờ ở, tức là từ trước tới giờ ở, không? Rồi nhất đạo thần quang vạn cảnh nhàn, tức là một ánh thần quang muôn cảnh nhàn, mạc bả thị phi lai biện ngã, tức là chớ đem thải quấy đến ta biện, phù sanh xuyên tạc mạc tương quang, tất nhiên là ở trên cái kiếp sống phù sanh này, tức là thế gian này đó, xuyên tạc tức là có dính dáng gì, mạc tương quang là không có dính dáng gì, tất nhiên là mặc cho ở trên thế gian có xuyên tạc nhưng mà cũng không có dính dáng gì, không có mắc kẹt cái lời khen chê thị phi của thế gian nữa. Đó là để nói đến ngài thuộc về cái hạng người gọi là ẩn, cho nên rồi sống ẩn vật nơi cái núi rừng này thôi, còn mọi cái chuyện thị phi của thế gian không màng tới, cho nên nó nói rằng chớ đem phải quấy đến ta biện, chớ đem cái chuyện mà thị phi phải quấy của thế gian đó đến đây mà nói hết, chuyện đó là gạt qua bên. Thì như vậy đó là cái bài nói về ngài Ẩn Sơn, một cái vị mà gọi là đạt đạo nhưng mà luôn luôn ngài tu, ngài ẩn trong núi vậy thôi chứ không có ra giáo hóa. Thôi thì bữa nay mình học tới đây.